людей, các bạn thân mến. Tạp chí Reuters Digest, Ấn bản Úc Châu, số tháng 12 năm 2007, có đăng một câu chuyện về lòng tử tế của một cặp vợ chồng già như sau. Ông bà Hodge là hai khuôn mặt quen thuộc của thị trấn Alto nhỏ bé thuộc tiểu bang Michigan. Với chỉ vỏn vẹn hơn 8.000 người, cư dân của thị trấn này đa số là những gia đình lao động trẻ. Ông bà Hodge có lẽ là hai trong số những cư dân cư ngụ lâu nhất ở đây. Hai ông bà đã trải qua gần 60 năm bên nhau trong một trang trại. Ông lo công việc nông trại, trong khi bà là một cô giáo dạy toán và anh văn. Người ta luôn nhớ hình ảnh hai ông bà tay trong tay đi dạo trên những con đường nhỏ, dừng lại thăm hỏi tất cả mọi người đi qua. Cũng có những chiều bà không thể đi cùng, ông thường cưỡi ngựa đi song song với ông láng giềng chạy taxi để trao đổi đủ mọi thông tin về mọi người trong cái thị trấn nhỏ bé này. Tối đến, khi ngắm ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, ông Hodge kể lại những thông tin về láng giềng cho bà nghe. Hình ảnh của ông bà in dấu khắp mọi con đường, ngõ ngách trong thị trấn, và là cái tên được mọi người nhắc nhở nhiều nhất. Ông bà Hodge không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ họ luôn nhớ đến từng người, từng gia đình, với những niềm vui và những khó khăn hàng ngày của họ. Câu chuyện về cuộc đời ông bà có lẽ chỉ là cuộc đời của những người hàng xóm bình thường. Ông luôn là người loan báo cho mọi người biết khi có một em bé vừa chào đời hay ai đó vừa gặp tai nạn. Khuôn mặt hiền và nụ cười tươi của hai ông bà là một điều hầu như không thể thiếu trong đời sống của cư dân ở đây. Nhưng rồi mọi người bất thần nhận được tin hai ông bà bị tai nạn xe. Đó là hôm ông cụ Hodge, 92 tuổi, đưa vợ đến một nhà hàng mà họ có nhiều kỷ niệm. Bà chết tại chỗ, trong khi ông chỉ bị thương nhẹ. Nhưng khi hay tin bà không còn, ông đã lên cơn tim và đi theo bà. Vì không có con cái, bà là tất cả của ông. Với sự qua đời đột ngột của hai ông bà, người ta chợt cảm thấy được sự thiếu vắng thật lớn trong đời sống hàng ngày của họ. Hàng xóm nhớ đến lời thăm hỏi từ xa và những món quà nhỏ bất ngờ thật vừa vặn cho nhu cầu của mỗi người. Cha mẹ của những trẻ nhỏ nhớ lại quyết tâm không để cho bất cứ trẻ em nào phải thiếu áo mặc trong mùa đông mà ông bà đã thực hiện không ngừng nghỉ. Học trò lớn nhỏ nhớ sách vở hai ông bà tặng không vào mùa tựu trường. Đội banh nhớ những buổi ông chở đi thi đấu. Vì mục sư và giáo dân nhớ chỗ ngồi không thay đổi mỗi sáng chủ nhật của họ. Ông bà Hodge chỉ là một cặp vợ chồng dễ thương khi còn sống. Sau khi họ qua đời, những người chung quanh mới khám phá ra những khía cạnh đặc biệt bất ngờ của họ. Là những người lớn lên vào thời kỳ đại khủng hoảng vào thập niên 1930, ông bà luôn là người biết suy tính trong chi tiêu. Căn nhà nhỏ như một cái chòi trong nông trại hơn 100 tuổi của họ không hề được nới rộng hay xây lại. Người ta cũng không bao giờ thấy họ tiêu xài những món đắt tiền. Đời sống của ông bà Hodge có thể tóm gọn vào hai chữ đơn sơ và tiết kiệm. Vậy mà họ đã âm thầm mua từng món công trái phiếu cho hơn 70 gia đình và hội đoàn trong suốt mấy chục năm qua. Ông bà đã cẩn thận làm một danh sách dài với đầy đủ tên tuổi của những người được tặng. Có những công trái phiếu đã được mua từ rất lâu mà giờ đây có giá trị lên đến 126.000 đô la. Toàn bộ tài sản của họ lên đến 3 triệu Mỹ kim, được chia cho tất cả bạn bè, hàng xóm và người thân. Những món tiền bất ngờ của họ đã cứu nhiều gia đình trẻ đang lâm vào ảnh hưởng của cơn suy thoái tài chính. Mọi người hết sức ngạc nhiên về việc ông bà Hodge đã dành dụm được một số tiền lớn như vậy, nhưng không một ai ngạc nhiên về món quà bất ngờ ông bà đã dành cho họ, vì họ biết tất cả câu chuyện của ông bà Hodge trong lúc sống cũng như đã qua đời chỉ tóm gọn trong một câu nói quen thuộc của ông: hàng xóm thì phải luôn nhớ đến nhau. Việt Nam chúng ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Hơn ai hết, hẳn ông bà Hodge trong câu chuyện trên đây đã hiểu và thực thi câu châm ngôn ấy. Không con cái, ông bà hẳn đã xem mọi người trong thị trấn nhỏ bé của mình như những người thân thuộc trong cùng một gia đình. Hơn nữa, như nhận xét của vị mục sư và những người đồng đạo, là những người không bỏ sót một ngày Chủ nhật nào, hai ông bà hẳn cũng hiểu rằng là môn đệ của Chúa Kitô, họ phải sống cho đến cùng tinh thần chia sẻ của tin mừng. Đây chính là tinh thần Kitô đích thực của cộng đồng các tín hữu tiên khởi. Mọi người đã để chung tài sản lại và chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Những người xung quanh nhìn vào chỉ có thể thốt lên: kìa xem, họ thương yêu nhau là dường nào. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chính vì tin và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cộng đồng mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã có thể đối xử với nhau như anh chị em trong cùng một gia đình. Xin cho chúng con cũng biết lấy tình huynh đệ để đối xử với nhau, hầu những người xung quanh cảm nhận được rằng Chúa đang thực sự hiện diện giữa chúng con.